Bài thứ 13 là vào nhà tắm. Không có được cùng tắm với U Bà Di, không có được cùng tắm với nô tỳ, không có được cùng tắm với trẻ nhỏ. Trước hết phải dùng nước nóng rửa mặt, rồi từ trên xuống dưới từ từ mà tắm. Không được thô tháo xài nước nóng làm văng người bên cạnh. Không có được ở trong nhà tắm mà kiểu tiện. Không có được tự nhìn hình thể của mình ở chỗ kính. Không có được cùng với người cười nói. Phàm có ghẻ lỡ nên tắm sau, hoặc có những cái ghẻ mà đáng sợ cũng phải đợi lúc vắng người mới tắm. Không có được buông lung ý mà tắm lâu, làm ngăn ngại người sau. Khi cởi áo, mặc áo phải thông thả tự tại. Muốn xài nước lạnh hoặc nóng thì theo lệ mà đánh bản, không được gọi lớn. Đó là bài dịch. Thì bây giờ sau khi học xong bài thứ 12 là chấp tác rồi, chúng ta học qua cái bài thứ 13 là tắm, vào nhà tắm. Thì thật sự thì thời Phật còn tại thế đó, thì sau này khi mà cái vị lương y tên là Kỳ Bà mới thưa với Đức Thế Tôn là tắm ở nơi kín gió thì có lợi ích hơn, và ông ta phát tâm cúng dường làm nhà tắm cho chúng tăng. Đó là một vị lương y tên là Kỳ Bà. Còn trước khi mà Kỳ Bà chưa có phát tâm cúng dường nhà tắm thì chúng tăng thường hay tắm ở ao, ở hồ. Thì tôi nhớ có một cái điều luật đưa ra là nửa tháng tắm một lần. Mà mình bây giờ nửa tháng tắm một lần đâu có chịu nổi. Nhưng mà vì sao mà Đức Thế Tôn đưa cái luật mà nửa tháng tắm một lần? Một phần ở cái xứ Ấn Độ á, thì có lẽ chắc là ở dơ cũng không đến nỗi gì. Nhưng mà không phải là không có lý do. Lý do là bởi vì vua Ba Tư Nặc bây giờ phát tâm, nghĩa là ở trong cung có một cái giống như là một cái hồ nước, và cái hồ nước nó ăn thông ra sông, và ở trong đó vua phát tâm là tất cả vị đệ tử của Phật được quyền vô đó tắm. Thì có một nhóm 6 vị tỳ kheo đó cứ xuống ở dưới tắm. Bây giờ vua, những cái vị chiêm tinh vua ngày xưa người ta tinh bói toán lắm, nói là vua là bây giờ là phải ăn chay nằm đất, xong rồi phải tắm gội, bởi vì Ấn Độ người ta tin khi mà tẩy rửa như vậy là làm sạch sẽ tâm tư, cho nên mới là bắt ổng là phải xuống sông tắm mỗi ngày. Nhưng mà mỗi khi tới cái giờ đi tắm thì xuống với mấy vị tỳ kheo có lội bì bõm ở dưới đó. Do từ chỗ đó vua thì ổng không sáng hết, nhưng mà mấy cái vị quan cận thần một ngày, hai ngày, ba ngày khiến cho mấy cái ông đó bực mình. Thì khi mà ổng bực mình lên như vậy thì ổng mới phát ra những cái lời bất kính. Ổng nói Sa môn Thích Tử chẳng thấy tu hành giải thoát gì hết, chỉ thấy tối ngày ăn no rồi cứ lội bì bõm dưới nước. Cũng vì cái nguyên nhân đó mà Đức Thế Tôn cấm bắt nửa tháng tắm một lần. Sau khi đưa ra cái luật nửa tháng tắm một lần thì có những vị tỳ kheo đi xa về, nhiều khi bụi bặm không có dám tắm. Ngày xưa ta nghe lời Phật lắm nha, không phải giống mình bây giờ làm gì cứ làm đại đâu. Không dám tắm, rồi cái ghẻ chóc nó nổi lên, rồi trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế là trừ khi đi xa về bụi bặm. Rồi có những vị bị mắc mưa về rồi cũng không dám làm gì hết. Rồi Đức Phật Thế Tôn phải chế ra là trừ khi bệnh. Cho nên sau này đối với cái giới mà nửa tháng tắm một lần, Đức Phật chế ra rất là nhiều lần. Khi nghĩa là trừ trường hợp nếu có bệnh đi xa về làm việc chúng thì chúng ta có thể tắm. Thì bây giờ có 17 vị tỳ kheo, thì trong cái nhóm tỳ kheo đó có những quý vị tuổi còn rất là nhỏ. Tuổi nhỏ thì ở dưới nước cứ lội qua bờ bên này, lội qua bờ bên kia giỡn chơi. Thì cái vị mà tỳ kheo đó, xin lỗi cái ông vua đó đó, ông nghe như vậy, cái ông thấy như vậy, cái ông ấy bà dòm kìa, bà dòm những cái người bà kính cẩn kìa. Nghĩa là ông vua cũng bực mình đó, ông nói rằng là tại sao mà tu hành mà có thể như vậy được. Thì bà Mạc Lợi phu nhân bà cũng hơi buồn, bà chưa kịp gì hết thì ở trong cái nhóm đó có một vị đã chứng đắc thánh quả, nghe được cái lời đó cho nên thi triển thần thông bay lên bay xuống cái ông vua, ông há hốc rồi ông dòm. Thì bà Mạc Lợi phu nhân bà mới nói chứ, ông thấy chưa, ông có thấy những cái gì tôi kính tính chưa. Nghĩa là bà nói bà cũng cảm thấy mãn nguyện, nhưng mà đều bà xuống lầu và bà sai vị quan cận thần thân tín đến trình với Đức Phật. Cho nên Đức Phật cấm là không có được tắm mà giỡn ở trong nước. Đó là những cái điều mà trong cái thời của chúng ta chỉ còn xảy ra khi chúng ta đi tắm biển. Biết mình là người xuất gia thì phải lựa những cái nơi không có cư sĩ để mà mình tắm mình sao họ không có phê bình. Chứ mà mình lựa cái chỗ mà cư sĩ nhiều mà mình tắm mình giỡn mình chơi là thế nào họ cũng cơ hiềm. Thật sự giới mà đa số ngày xưa Đức Phật chế là đa số là vì cái lòng tin Tam Bảo của cái người Phật tử, cho nên Đức Thế Tôn muốn cho cái người Phật tử họ có cái lòng kính tín đến với Tam Bảo, nên tu sĩ mà hó hé cái gì là bị Phật chế ra cái giới đó để mà tạo cái niềm tin cho người Phật tử đó. Các vấn đề phải biết cái ý của nó như vậy, chứ không phải mình nói bừa mình nói chứ ôi từ tôi sống về từ tôi mấy bà có làm được cái gì không. Cũng chính vì những cái oai nghi, những cử chỉ của mình tăng trưởng cái niềm tin cho họ. Mình tu là để làm gì? Ngoài giải thoát cho mình thì trong đó cũng có lợi ích cho chúng sinh. Cho nên chúng ta nên gìn giữ những gì mà làm cho cái người cư sĩ họ mất tín tâm. Mình phải chịu khó quán xét lại cái phần nào cần sửa đổi, mình phải sửa đổi. Chứ mình không có nên nói bừa, nói càng. Trừ khi mà họ không có tín tâm, mà họ chỉ có tà tâm, họ chỉ có những cái tâm muốn chọc phá mình, thì bây giờ phần mình sống, còn phần họ thì thôi. Còn đối những vị mà mình có thể sửa đổi được để cho họ có cái lòng kính tín thì mình cũng nên. Đó là giáo đầu một chút xíu những cái phần tắm. Bởi vì sao? Bây giờ thì mình đa số là mình chỉ tắm trong nhà tắm, còn cái chuyện mà tắm sông, tắm hồ, tắm biển thì hiếm khi, và cũng không có nửa tháng mới tắm một lần, mà dường như là ngày nào cũng tắm thì phải. Đôi khi còn không chừng còn phải chế là mỗi ngày phải mỗi tắm, trừ khi bệnh. Giờ lẽ là phải chế này nè. Là bởi vì sao? Có những vị dơ, hôi, có những cái bệnh hôi không chịu tắm, mà mùi hôi của mình á thì mình không nghe, mà cái người cạnh á thì không nghe. Tôi nhớ hòa thượng, phải nói là hòa thượng các vấn đề chưa có dịp được gần, chứ còn ngày xưa hòa thượng hay gần tụi tôi đó, ngài cũng khác gì Phật. Phải nói thật vậy, ngài coi mấy vị đệ tử phải nói là cũng giống vậy đó. Có cái cô đó chắc là bị bệnh hôi nách thôi, hòa thượng dạy là mình nói chứ con chịu khó tắm nghe mới là cảm động, phải không? Thì đâu có khác gì thời Phật còn tại thế. Nên đối với mình bây giờ là không thể nào chế nửa tháng tắm một lần, mà phải ngày nào cũng tắm trừ khi bệnh. Giờ bắt đầu phổ bài. Trước hết chúng ta tắm trong nhà tắm, nhưng không được tắm chung với lại người cư sĩ. Đó, tắm chung với cư sĩ cũng không được tắm chung với người làm, những cái người làm việc ở trong chùa đó. Nhiều khi mình vui, tôi nghĩ là lớn tuổi thì không có, nhưng mà con nít thì có. Bởi vì như ngày xưa tôi mà ở chùa mà nhỏ nhỏ còn chớp, mấy sư huynh tôi mà còn chớp, nhiều khi tắm cũng ưa chiều chiều tối rủ vô trong nhà tắm tắm chung. Nhưng mà ở trong luật thì không cho tắm chung, nhất là đối với cư sĩ mình không có được tắm chung với họ. Thì cái này đi tắm biển cũng vậy, đối với có cái sĩ mình phải tắm mình cẩn thận. Mình mà tắm mình mất bao nhiêu là họ đi nói cho mà biết, nghe biết cái con rái luôn. Hà huống là không được tắm chung, cho tới trẻ nhỏ cũng không được tắm chung nữa. Rồi trước khi tắm phải dùng nước nóng rửa mặt, nghĩa là ở đây dạy chúng ta phải tắm từ trên mặt tắm xuống. Thì cái người mà tôi thì tôi không biết, nhưng mà có cái lần đi Xuyên Như Hoa đó, tôi nghĩ chắc là ít nhiều vị cũng biết đi Xuyên Như Hoa là con của Hòa Thượng Thiện Hòa. Thì ni sư cũng tu hồi còn rất là nhỏ. Một hôm ni sư tới chùa tôi ở lại, là hồi đó tôi cũng còn nhỏ. Khi ni sư đi tắm đòi không biết bao nhiêu cái thau. Thì sau tôi nghe thì giả nói là ni sư ha, mặc một cái thau, đầu một cái thau, khúc giữa cái thau, khúc kia dưới cái thau, nghĩa là ông tắm một lần không biết bao nhiêu cái thau. Cẩn thận vậy đó.